là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 26 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần bình luận quốc tế sẽ là phản ánh về các hoạt động của tuổi trẻ Yên Bái chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Từ đầu năm 2017 đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình đã huy động được trên 470 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư đạt trên 360 tỷ, tăng 35 tỷ so với đầu năm, tạo điều kiện cho trên 7.700 lượt khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 600 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay theo Nghị định 55 về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn của Chính phủ là 560 tỷ đồng, chiếm 95% tổng dư nợ. Các khách hàng vay vốn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, chờ trả nợ gốc lãi cho ngân hàng đúng hạn, chất lượng tín dụng tốt đã giúp nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình sẽ tiếp tục huy động vốn trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu đạt trên 600 tỷ, trong đó tiền gửi dân cư đạt 450 tỷ đồng, tiếp tục tập trung đầu tư cho vay các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp nông thôn và nông dân theo Nghị định 55 của Chính phủ. Phấn đấu đến hết năm 2016 đạt dư nợ gần 700 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay theo Nghị định 55 là 650 tỷ đồng, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án sản xuất kinh doanh dịch vụ cho khách hàng theo đúng quy trình thủ tục cho vay.
Sau 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã đạt 14 trên 19 tiêu chí đề ra. Hiện còn 5 tiêu chí là môi trường, giao thông, giảm nghèo, chợ và cơ sở vật chất, văn hóa đang được Đảng ủy, chính quyền địa phương tích cực chỉ đạo hoàn thiện. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền và các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân đã hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, cùng chung tay thực hiện. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đội ngũ cán bộ đảng viên ở Hưng Thịnh luôn là người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Trong công tác xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm giàu, hiến đất làm đường giao thông nông thôn và công tác vệ sinh môi trường, nhân dân trong xã cũng đã hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để mở mới và mở rộng các tuyến đường. Xã Hưng Thịnh phấn đấu cuối năm 2017 sẽ hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đạt xã chuẩn về nông thôn mới.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã tổ chức tiêm trên 2.600 liều vaccine phòng chống dịch lở mồm long móng. Riêng thôn 3 xã Phong Dụ Hạ đã tiêm phòng cho tất cả các đàn gia súc. Huyện Văn Yên cũng đã phun gần 40 lít hóa chất tiêu độc khử trùng cho 580 hộ chăn nuôi với tổng diện tích 57.000 m2, đồng thời kiểm soát giết mổ tại địa bàn 8 xã, được trên 300 con gia súc. Nhờ chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh nên trong những tháng đầu năm, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện phát triển ổn định. Số gia súc bị mắc bệnh đã kịp thời được tiêu hủy trong tháng 2. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm cơ bản được kiểm soát. Thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đảm bảo các điều kiện và kiểm soát chặt chẽ về cung ứng các loại vật nuôi, đặc biệt chú trọng công tác quản lý chất lượng giống, chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Sau gần một năm triển khai thực hiện đề án rà soát, sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, đến nay huyện Trạm Tấu đã giảm được 3 trường, giảm 58 điểm trường lẻ, giảm 43 lớp, tăng 320 học sinh. Huyện cũng đã sắp xếp 42 cán bộ giáo viên dôi dư xuống dạy ở bậc học mầm non và kiêm nhiệm một số công việc khác. Theo lộ trình của đề án, năm 2016-2017, tỉnh sẽ đầu tư gần 30 tỷ đồng cho huyện Trạm Tấu để xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường. Đến nay đã xây dựng mới được 30 phòng học, 33 phòng ở bán trú cùng các công trình vệ sinh, nhà tắm, công trình nước sạch, cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học cũng như nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho các em học sinh. Để thực hiện đề án trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để các cấp các ngành cũng như toàn dân hiểu được mục tiêu ý nghĩa của đề án, qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các nhà trường để sớm hoàn thành mục tiêu của đề án, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
Trên 4,5 tỷ đồng là tổng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông của các lực lượng chức năng toàn tỉnh trong 3 tháng đầu năm nay. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện trên 8.500 trường hợp vi phạm. Qua xử lý đã phạt tiền hơn 8.400 trường hợp, tạm giữ 89 ô tô, 956 mô tô, tước giấy phép lái xe 417 trường hợp. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phát hiện và xử phạt 110 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách nhà nước hơn 324 triệu đồng, buộc bồi thường thiệt hại công trình giao thông trên 88 triệu đồng. Ngoài ra, trên tuyến đường sắt, các cơ quan lực lượng chức năng phối hợp 12 lượt kiểm tra, phát hiện và xử phạt 22 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách nhà nước trên 3 triệu đồng. Tuyến đường thủy nội địa phát hiện và xử phạt 87 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 34 triệu đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm mới được nghị quyết Đại hội 12 của Đảng nêu ra là quy định rõ hơn Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Đề cập vấn đề này, Thạc sĩ Nguyễn Văn Thi có bài viết Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân số ra tuần qua. Theo bài viết, việc tăng cường sự giám sát của nhân dân trong tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta nhiều lần đề cập trong các văn kiện của Đại hội. Điều lệ Đảng từ khóa 8 đến khóa 11 đều nhất quán khẳng định Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Bài học thực tiễn cho thấy việc tăng cường sự giám sát của nhân dân, thực sự dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng sẽ góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân ngày càng sâu sắc, bền chặt hơn. 3 năm qua, 40 vụ án và 7 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo về cơ bản đã được xử lý. Nhiều vụ việc khác cũng đang trong quá trình thanh tra điều tra cho thấy tinh thần chống tham nhũng không có vùng cấm thực sự trở thành quyết tâm chính trị của Đảng. Theo báo Hà Nội mới, phải khẳng định rằng thời gian qua công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, khi bàn về các giải pháp phòng chống tham nhũng hiệu quả, thì điều tiên quyết là phải đẩy mạnh cải cách hành chính, xóa bỏ cơ chế xin cho và các điều kiện làm nảy sinh tham nhũng. Những hồi chống lệnh, chống tham nhũng mà các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ gióng lên đã đáp ứng được mong mỏi của người dân cả nước. Với quyết tâm cao của Đảng, sự hỗ trợ, giám sát tích cực của nhân dân chắc chắn sẽ tạo ra những chuyển động đột phá giúp cho cuộc chiến chống giặc nội xâm có chuyển biến mạnh về chất và thành công hơn nữa. Theo dự thảo quyết định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô công đang được Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, sẽ có những thay đổi rất căn bản trong lĩnh vực quản lý sử dụng xe ô tô công. Kinh phí khoán xe công được đề xuất hai phương án, đưa chi phí sử dụng xe và thu nhập với mức 6,5 triệu đồng một tháng hoặc khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và quãng đường thực tế. Đánh giá về hiệu quả kinh tế của chính sách, Cục trưởng Trần Đức Thắng cho biết chưa có con số ước tính cụ thể nhưng sẽ tiết kiệm rất lớn cho ngân sách vì giảm được hai khoản chi mua sắm xe mới và kinh phí nuôi xe. Dự kiến, các bộ ngành sẽ có 6 tháng để rà soát, sắp xếp lại xe công, bố trí lại công tác cho đội ngũ lái xe theo đúng quy định của pháp luật về lao động và chậm nhất 12 tháng sau ngày quyết định có hiệu lực phải gửi báo cáo thực hiện về Bộ Tài chính. Không thể phủ nhận rằng sự phát triển mạnh mẽ của các phòng khám y tế tư nhân những năm gần đây đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế, giảm tải cho các bệnh viện công lập. Tuy nhiên, tình trạng lộn xộn bát nháo các loại hình y tế công lập này không khỏi khiến dư luận bức xúc, các nhà quản lý đau đầu. Nhiều tồn tại của hoạt động y tế tư nhân đã được ngành y tế chỉ ra, trong khi đó việc kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng gặp không ít bất cập do chế tài hiện còn chưa chặt chẽ và đội ngũ cán bộ thiếu. Một yêu cầu quan trọng đặt ra trong thực tế hiện nay là mọi sai phạm phải được xử lý nghiêm minh bởi sức khỏe tính mạng của con người là vô giá. Để làm được điều đó, trước hết những kẽ hở pháp lý cần được lấp đầy. Đồng thời, chính người thực hành công vụ trước hết là những cán bộ viên chức ngành y tế thực hiện chức năng quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát cần có cái tâm của tử mẫu. Tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận diện một cách rõ ràng qua số liệu thống kê tần suất khám chữa bệnh của người bệnh có bảo hiểm y tế trong 8 tháng vừa qua, từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017. Số liệu cho thấy có 3 triệu lượt khám nhiều lần trong cùng ngày, trong tháng, chủ yếu ở các bệnh viện quận, huyện thuộc các tỉnh miền Nam, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Người bệnh đang lợi dụng chính sách thông tuyến huyện trong khám chữa bệnh. Mặc dù là chính sách nhân văn, tuy nhiên chưa phát huy được hiệu quả do có đến 40% số cơ sở y tế chưa chuyển thông tin khám chữa bệnh hàng ngày cho cơ quan bảo hiểm xã hội, dẫn đến cơ quan giám định và các cơ sở y tế khác không có thông tin về người bệnh để kiểm soát, phát hiện kịp thời các trường hợp gian lận trong khám chữa bệnh. Vụ việc 3 thanh niên ở Phú Yên tự ý mở hồ chứa nước suối vực huyện Sơn Hòa tạo ra lũ quét cục bộ, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân khiến dư luận đặc biệt quan tâm và bày tỏ lo ngại về công tác an ninh bảo vệ các công trình hồ chứa thủy lợi thủy điện ở nhiều địa phương. Việc bảo vệ hồ chứa đập tràn lấy sức quan trọng không thể lơ là, chỉ cần sơ suất nhỏ thì hậu quả khó lường. Qua sự cố ở Phú Yên đã đến lúc phải nhìn lại công tác kiểm tra bảo vệ các công trình thủy điện thủy lợi về năng lực quản lý vận hành an toàn kỹ thuật, sớm đưa ra những quy định cụ thể chi tiết các chế tài quản lý bảo vệ hướng dẫn thực hiện tránh bị xâm phạm. Bởi nếu các dự án công trình đó không sớm được phát hiện xử lý để bảo đảm an toàn, thì nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản là rất lớn. Chỉ trong hơn 2 tuần, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã tiếp nhận 24 ca ngộ độc rượu nấu từ cồn công nghiệp và đã có 2 người tử vong. Điều này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng rượu dởm, kém chất lượng được bán tràn lan. Trước nhiều vụ ngộ độc rượu liên tiếp xảy ra, tuần qua các đoàn công tác thuộc Sở Y tế, Sở Công Thương, các quận huyện của thị xã Hà Nội đã kiểm tra gần 850 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán lẻ rượu trên địa bàn. Các đoàn đã phạt các cơ sở vi phạm hơn 230 triệu đồng. Ngoài việc niêm phong hơn 6.500 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, các đoàn còn phát hiện 3 mẫu rượu chứa hàm lượng methanol cao gấp 900 đến 2.000 lần so với tiêu chuẩn. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Tuần qua, nước Anh và cả thế giới lại bàng hoàng trước vụ tấn công khủng bố tại London khiến 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Như vậy, sau vụ tấn công tại Pháp và Đức lần này, Anh là nạn nhân tiếp theo của các vụ tấn công bằng xe. Châu Âu lần lượt đang trở thành nạn nhân của những kẻ tấn công kiểu sói đơn độc. Hơn lúc nào hết, thế giới cần đoàn kết và đi tới một nỗ lực chung chống khủng bố. Một năm trước, ngày 22 tháng 3 năm 2016, cả châu Âu rúng động với các vụ tấn công khủng bố sân bay và tàu điện ở Bruxelles, Bỉ là 34 người chết, hơn 200 người bị thương. Đúng một năm sau, châu Âu lại thêm một lần kinh hoàng nhưng lần này ở London, Anh. 5 người chết, 4 người bị thương khi một người đàn ông chạy xe lao thẳng vào hàng chục người trên cầu Westminster rồi dùng dao tấn công cảnh sát với ý định xông vào tòa nhà Quốc hội và bị bắn sau đó. Vụ tấn công ở Anh một lần nữa nhắc nhở thực tế các nước châu Âu đang dễ bị tổn thương vì khủng bố thế nào. IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Có thể rút ra được gì phục vụ cho chiến lược chống khủng bố từ vụ tấn công mới nhất này ở London và cả các vụ tấn công liên quan khủng bố trong năm 2016 ở châu Âu, cụ thể là tại Pháp, Bỉ, Đức. Có thể thấy khả năng các phần tử nước ngoài đến một nước khác thực hiện khủng bố không cao, chủ yếu là phần tử trong nước. Điều này cho thấy mối đe dọa khủng bố tồn tại sẵn trong nước đó, hoặc thông qua cách tuyển mộ đào tạo từ xa, hoặc thủ phạm cũng có thể là các cá nhân có tư tưởng cực đoan. Vũ khí khủng bố không hẳn là các loại vũ khí tinh vi, chỉ cần đảm bảo hiệu quả cao và thu hút sự chú ý của truyền thông. Mạng xã hội là một kênh lý tưởng để tuyển mộ và chỉ đạo tấn công, và IS đã khai thác rất tốt kênh này. Gần đây, các nước mục tiêu Đức, Pháp, Bỉ đều báo cáo có sự gia tăng phá âm mưu khủng bố. Tuy nhiên, phải nhìn nhận các nước này vẫn còn thiếu các chiến lược toàn diện chi tiết. Vậy, bài học quan trọng cho một chiến lược chống khủng bố hiệu quả là gì? Theo các chuyên gia, một trong những bài học này là các nước đã chưa có sự khoanh vùng chính xác đối tượng thực hiện khủng bố. Xu hướng của các nước hiện nay là tập trung theo dõi các tay súng trở về từ các nước có sự hiện diện của IS, cùng suy nghĩ việc mất dần lãnh thổ ở Iraq và Syria sẽ khiến IS tăng tấn công ở các nước khác. Thực ra, tập trung này cần phải chia phần lớn cho các đối tượng vốn sống một cuộc sống bình thường ở trong nước. Họ không phải là một phần của chúng tôi, một thành viên IS từng nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây. Các âm mưu khủng bố của những sói đơn độc từ trong nước luôn thuộc diện khó phát hiện nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng này sẽ lớn hơn nếu các nước xem đây là một trọng tâm và có chiến lược toàn diện để nhận diện, khoanh vùng và lên danh sách các đối tượng, cũng như giám sát một cách sát sao và kiên nhẫn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2017. Tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào ý nghĩa, tạo sân chơi truyền thống, bổ ích cho đoàn viên thanh niên tại các cơ sở đoàn. Mở đầu chuyên mục Tuổi trẻ Yên Bái kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi một số hoạt động chào mừng qua phóng sự sau. Tháng Thanh niên năm nay, Ban chấp hành tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động tới tất cả các cấp bộ đoàn, tập trung vào một số nội dung với chủ đề Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Trong đó đã đề ra 4 chỉ tiêu cơ bản gồm 100% cơ sở đoàn tổ chức kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên thanh thiếu niên. 100% đơn vị đoàn cấp huyện và cơ sở tổ chức thực hiện ít nhất một công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng văn minh đô thị. 100% đoàn cấp huyện tham mưu tổ chức đối thoại trao đổi giữa cấp ủy đảng, lãnh đạo, chính quyền với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. 100% đoàn các phường và thị trấn tổ chức triển khai xây dựng mô hình tuyến đường thanh niên tự quản về sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh. Công trình khai hoang 1,5 hectare ruộng bậc thang tại thôn Sán Trá, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu là một trong những công trình mở màn chào mừng tháng thanh niên năm nay. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, đi lại khó khăn, nhưng ngay từ sáng sớm, trên 700 đoàn viên thanh niên của tỉnh đoàn Yên Bái và huyện đoàn Trạm Tấu đã hăng hái tham gia công trình. Với tinh thần xung kích không ngại khó ngại khổ, các bạn trẻ đã chủ động săn gạt, bồi đắp đất, tích cực lao động, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian một ngày. Việc thực hiện công trình khai hoang ruộng nước được tuổi trẻ Yên Bái triển khai sẽ giúp bà con có thêm nhiều diện tích đất sản xuất, từ đó góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong tháng thanh niên năm 2017 được tỉnh đoàn Yên Bái phát động sâu rộng. Anh Phan Trắc Đức, bí thư chi đoàn công an huyện Trạm Tấu cho biết.
Thông qua những chương trình này thì chúng tôi cũng cảm thấy là ngoài cái việc mà giúp cho bà con nhân dân để hoàn thành cái phát triển kinh tế của địa phương thì chúng tôi cũng một phần là giúp cho đoàn viên thanh niên là tham gia là rèn luyện sức khỏe, thể lực và để phát huy tinh thần của đoàn viên thanh niên.
Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chương trình diễn đàn Thắp sáng ước mơ sáng tạo trẻ và tuyên dương sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện, học sinh tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2017 được tổ chức tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã khẳng định vai trò của đoàn viên thanh niên. Đây là hoạt động giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong học tập cũng như trong sáng tạo, đồng thời thông qua đó giáo dục lý tưởng sống cho thanh thiếu niên, cổ vũ khích lệ cũng như tạo động lực thi đua rèn luyện cho học sinh sinh viên học tập và công tác đoàn. Đoàn viên Lò Thị Mẩn, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái chia sẻ.
Với cái giải thưởng em nhận được hôm nay là một đoàn viên ạ, thì em đây sẽ là động lực để em cố gắng tiếp tục phấn đấu hơn nữa để góp phần nhỏ bé của mình vào xây dựng đoàn trong cái cơ sở ạ, và em sẽ cố gắng hơn nữa ạ.
Trên đây chỉ là hai trong số hàng trăm công trình phần việc được các cơ sở đoàn trong tỉnh thực hiện. Theo đó, với chủ đề tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, trong tháng thanh niên năm nay, tỉnh đoàn Yên Bái đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn đăng ký thực hiện gần 1.900 công trình phần việc thanh niên, trị giá trên 10 tỷ đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Anh Hoàng Xuân Quyết, Phó Bí thư huyện đoàn Văn Chấn nói.
Hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập đoàn, và huyện đoàn ngay từ đầu tháng, huyện đoàn đã tổ chức một cái chương trình là ra quân tháng thanh niên cấp huyện là tại xã Nậm Búng. Chương trình gia quân đã xây dựng 60 mét vuông tường rào và đổ bê tông sân trường học và tham gia làm nền sân nhà văn hóa của thôn. Cùng với đó thì huyện đoàn cũng đã vừa tổ chức một giải bóng đá thanh niên lần thứ 5, cũng trên công trình chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập đoàn và đã thành công tốt đẹp. Trong hoạt động đó thì khi mà huyện đoàn triển khai thì các đơn vị cũng rất là nhiệt tình tham gia và huy động được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và tham gia các công trình phần việc đều được đảm bảo và hoàn thiện theo chương trình đã đề ra.
Bên cạnh đó, tỉnh đoàn cũng đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện mang dấu ấn riêng, thể hiện tinh thần cống hiến, phát huy ý thức trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ. Cuộc vận động thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là cầu nối thanh niên với đời sống xã hội, là tấm lòng yêu thương, sự sẻ chia trách nhiệm với những số phận, những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Qua đó giúp tăng cường sức mạnh đoàn kết, cùng nhau chia sẻ khó khăn, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tu dưỡng đạo đức lối sống cho các bạn đoàn viên thanh niên. Anh Lò Minh Đức, thôn Bản Sa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Là một đoàn viên thanh niên thì tôi luôn tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào của đoàn, nhất là những hoạt động giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mong sao giúp đỡ họ giảm bớt một phần khó khăn vất vả nào đó trong cuộc sống.
Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Liên hoan tiếng hát họa mi lần thứ 9 năm 2017 do Hội đồng đội tỉnh Yên Bái tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh đến từ khối các trường tiểu học trong toàn tỉnh. Với chủ đề Chúng em vui hát dưới cờ đoàn, 18 tiết mục đơn ca đến từ 9 hội đồng đội của các huyện, thị xã, thành phố đã đem đến cho liên hoan những tiết mục mới lạ hấp dẫn. Đây là sân chơi bổ ích lành mạnh cho các bạn đội viên thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Thông qua liên hoan nhằm tuyên truyền giáo dục tập hợp thiếu niên nhi đồng tham gia các phong trào và hoạt động đội, góp phần giáo dục toàn diện cả về tinh thần lẫn thể chất cho học sinh trong học đường. Bên cạnh đó, tìm ra những giọng hát tốt để bồi dưỡng phát triển, góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong nhà trường và địa bàn dân cư. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chính nhờ những đóng góp thiết thực của lớp đoàn viên thanh niên thông qua các phong trào, hoạt động cụ thể mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh. Thông qua những hoạt động bổ ích trong tháng thanh niên, tuổi trẻ Yên Bái đã không ngừng được nâng cao về nhận thức cũng như khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang. Từ đó giúp các đoàn viên thanh niên có ý thức phấn đấu vươn lên lập thân lập nghiệp, xây dựng đất nước, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần đưa địa phương ngày một phát triển hơn.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây. Trong chuyên mục Thế giới đó đây sẽ thông tin tới quý vị những điều lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới. Hy hữu ăn trứng luộc, cắn trúng kim cương. Sally Thompson, 39 tuổi, đến từ Anh đã vô cùng bất ngờ khi đang ăn trứng luộc và cắn phải một gia tài. Quả trứng trong bữa sáng của Sally ẩn chứa bên trong viên kim cương nhỏ nhắn. Sự việc xảy ra cách đây ít hôm khi Sally ăn sáng và vô tình cắn phải một vật thể lạ khi nhai quả trứng luộc. Cô nhìn trên đĩa và choáng váng vì thấy viên đá quý lấp lánh. Điều vô cùng trùng hợp là Sally sắp kết hôn vào tháng 5 tới. Viên kim cương là món quà không thể phù hợp hơn cho cặp uy nương. Một lý giải đưa ra cho rằng con gà đã ăn phải viên kim cương và lọt vào số trứng nó đẻ ra mỗi ngày. Sally nói tôi đang cố giảm cân trước khi cưới và ăn trứng để thực hiện ước muốn này. Khi cầm lấy một quả, bóc vỏ và ăn tôi nhận thấy có sạn trong miệng. Khi tôi nhả ra đĩa tôi phát hiện ra viên kim cương nhỏ nhắn. Sally cho rằng viên đá quý mang tính biểu tượng khi cô và chồng chưa cưới đã bên nhau được 3 năm. Hiện chưa rõ giá trị của viên đá quý này là bao nhiêu tiền.
Người đàn ông chuyển giới sinh con hộ vợ. Chiếc Red Rubin và người vợ Amy quen rồi yêu nhau từ độ tuổi đôi mươi. Bất chấp việc Trish là người chuyển giới, hai người vẫn kết hôn và còn cố gắng sinh con. Tuy nhiên sau 5 lần thụ tinh nhân tạo thất bại, hai vợ chồng nhận thấy Amy không thể mang thai. Chúng tôi đã tiến hành nhiều biện pháp điều trị cho đến khi nhận ra cả hai cần đưa ra quyết định về việc liệu có nên can thiệp y tế nhiều hơn hay chuyển sang một cơ thể khác. May mắn là chúng tôi đều có tử cung. Vì vậy, sau nhiều lần nghiêm túc suy nghĩ đối mặt với mọi cảm xúc khó khăn, chúng tôi chuyển sang Trit. Amy chia sẻ, người phụ nữ tiết lộ kể từ hồi đầu mới quen, Trit đã luôn muốn sống như một người đàn ông, thậm chí là ngày càng nam tính hơn theo năm tháng. Vì vậy, để đi tới quyết định mang thai hộ vợ, người đàn ông 33 tuổi đã phải hy sinh rất nhiều. Thời kỳ thai nghén, Trit liên tục bị ốm và gặp các vấn đề về thể chất. Sự thay đổi hormone còn khiến râu của người đàn ông trở nên dày hơn, bụng to ra, còn ngực thì sưng tấy, nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc về những gì đã trải qua. Mãi không tìm được việc vì tên là Saddam Hussein. Một kỹ sư hàng hải sống tại Ấn Độ đã không thể tìm nổi việc trong lĩnh vực mình được đào tạo, dù học hành rất chăm chỉ, tất cả chỉ vì anh ta tên là Saddam Hussein. 25 năm trước khi ông nội chọn tên cho Saddam, hẳn đã không hề biết rằng một ngày nào đó cái tên này sẽ gây khó khăn cho cháu trai của mình. 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học với bằng kỹ sư hàng hải, Saddam Hussein vẫn đang phải vật lộn tìm việc, mặc dù xếp hạng thứ 2 trong khóa tốt nghiệp 2014. Tất cả bạn bè đều có việc làm với các công ty trên khắp thế giới. Riêng anh chàng tội nghiệp bị từ chối. Anh đã tới phỏng vấn với các công ty vận tải đa quốc gia những 40 lần. Cả ngần ấy lần đều bị loại. Sau nhiều lần săn việc thất bại trong 6 tháng đầu, Saddam không rõ nguyên nhân tại sao nên đã quyết định liên lạc với phòng nhân sự của các công ty mình nộp đơn để hỏi. Một số công ty thừa nhận rằng đó là bởi cái tên của anh sẽ khiến họ hoạt động xuyên biên giới quốc gia phải dè chừng. Ý định đổi tên thành Sarit càng khiến chàng kỹ sư gặp rắc rối bởi ngoài các giấy tờ hiện tại bao gồm hộ chiếu, thẻ bầu cử, bằng lái xe mang tên mới, các chứng chỉ học hành của anh vẫn để tên Saddam. Trường đại học từ chối thay đổi giấy tờ cho Saddam nếu hồ sơ học bạ của anh từ lớp 10 và bằng tốt nghiệp lớp 12 chưa thay đổi. Kỳ lạ kiều đẻ ra đã có 5 chân. Chủ một trang trại ở nước Anh đã hoàn toàn ngỡ ngàng khi nhận được một con kiều có đến 5 chân. Mặc dù có thêm một cái chân thừa nhưng con kiều này rất khỏe mạnh và có thể chạy nhảy thoải mái. Chủ trang trại trên cho biết chúng tôi đều ngỡ ngàng và không thể tin được. Chúng tôi chưa từng thấy chuyện gì như vậy cả. Con gái tôi cũng đi cùng khi tôi ra xem đàn kiều đẻ. Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra điều gì, thế nhưng con bé đã nói, bố ơi nhìn kìa con kiều kia có 5 cái chân. Và ông đã phải lên mạng tra cứu để đảm bảo rằng sức khỏe của con kiều
non không có gì đáng ngại và tìm hiểu xem liệu có trường hợp tương tự trên thế giới hay không. Con cừu non hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn bú sữa mẹ tốt và làm mọi việc một con cừu non cần làm. Mặc dù không thể dùng được cái chân thừa, các hoạt động của con cừu non này cũng không bị ảnh hưởng. Khi chạy, cái chân thừa của nó có vẻ như chỉ đung đưa bên người chứ không hoạt động biệt lập. Người đàn ông tí hon cao 58cm được tôn là thần ở Ấn Độ. Manpreet Singh, 21 tuổi, có chiều cao và cân nặng của một đứa trẻ 6 tháng tuổi và được cho là một trong những người nhỏ nhất thế giới. Ông cao 58cm và nặng 6,8kg. Manpreet được người dân địa phương tôn thờ như hóa thân của một vị thần Hindu từ khi anh 12 tuổi. Thậm chí mọi người đến thăm anh mỗi ngày để được ban phước lành. Anh sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng đã ngừng phát triển khi 6 tháng tuổi. Bosta nói, chúng tôi không có tiền để chữa trị cho con. Chúng tôi đưa con đến gặp nhiều bác sĩ từ khi nó mới chào đời. Các bác sĩ nói với chúng tôi rằng nó bị bệnh tuyến giáp và có thể điều trị được, nhưng chúng tôi cho nó uống rất nhiều loại thuốc và không có gì đặc biệt. Tuy không thể nói chuyện hay đi lại, Manpreet vẫn mang lại nhiều niềm vui cho dân làng. Mẹ anh nói họ không bắt nạt con trai tôi chỉ vì nó lùn. Chúng tôi không cảm thấy xấu hổ vì nó, tất cả chúng tôi đều tôn thờ và yêu quý nó. Cả gia đình cho rằng anh là một trong những người đàn ông lùn nhất thế giới. Họ hy vọng rằng bằng cách chia sẻ câu chuyện trên báo chí, Manpreet sẽ trở nên nổi tiếng và họ có thể kiếm tiền chữa trị cho anh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thế giới đó đây, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.